Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có thể nói chủ đề của lời Chúa hôm nay đó là niềm vui tìm kiếm và gặp gỡ. Ở đây là tìm kiếm một kho báu, tìm kiếm một viên ngọc và gặp được kho báu và viên ngọc đó. Đó là hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng để diễn tả về nước trời. Thánh Phaolô đã định nghĩa nước trời đó là nước công chính và nước bình an và nước hoan lạc ở trong Thánh Thần. Thế nên ta có thể nói cả đời sống Kitô hữu chúng ta luôn luôn là một hành trình tìm kiếm nước trời, tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự bình an, tìm kiếm sự hoan lạc ở trong Thánh Thần. Chúng ta trở lại với bài đọc số 1 để thấy được rằng kho báu đối với Salomon ở đây đó chính là sự khôn ngoan. Ông là một vị vua khôn ngoan, tài giỏi, và ông đã chỉ xin Chúa cho ông có được việc phân biệt điều tốt và kẻ xấu, phân biệt một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn và để mà cai trị dân Chúa. Rõ ràng ông đã xin một điều mà nhờ điều đó ông đã có được mọi điều khác. Đó là ông đã xin sự khôn ngoan và Chúa đã ban cho ông. Câu chuyện xảy ra trước khi Salomon lên ngôi vua. Ông đi đến đền thờ để mà thờ phượng Thiên Chúa, thì Chúa đã nói với ông: ngươi cứ xin ta sẽ ban. Và ông đã được một kho tàng, đó là sự khôn ngoan. Còn trong bài đọc Tin Mừng thì chúng ta lại thấy sự khôn ngoan đi xa hơn. Ở đây không phải chỉ là sự khôn ngoan gọi là trần thế, mà là sự khôn ngoan nước trời. Hay ta có thể nói được rằng kho báu ở đây chính là sự khôn ngoan vậy. Chúng ta có thể có nhiều loại định nghĩa về khôn ngoan, nhưng ở đây Chúa Giêsu có thể cho chúng ta thấy được người đi tìm kiếm kho báu và đạt được kho báu đó là người khôn ngoan. Và khôn ngoan theo Kinh Thánh đó là kính sợ Thiên Chúa. Ta biết rằng đất nước Do Thái là một đất nước nằm ở trên ngã tư của các đế quốc, chẳng hạn như là Ai Cập, Tiểu Á, rồi Mesopotamia. Khu vực đó là khu vực mà Kinh Thánh nói rằng cứ đến mùa xuân thì các vua chúa ra đi giao tranh với nhau. Và như vậy, một cách vô hình chung, đất nước Do Thái trở thành một nơi mà gọi là giao lưu giữa các cuộc chiến. Và chỉ có một cách đơn giản và dễ dàng nhất để người ta có thể bảo toàn được tài sản của mình, những gì mà quý báu đối với họ, đó là chôn giấu dưới lòng đất. Đó là chúng ta chưa kể đến vào trong các nền văn hóa cổ xưa, việc mà đi tìm kho báu, rõ ràng đó là một hình ảnh gọi là kích thích con người. Và dường như con người ta bỏ cả mọi sự để mà đi tìm cho được kho báu. Có khi kho báu nó ở ngoài biển sâu, có khi kho báu ở trên núi cao, có khi kho báu ở chỗ này hay chỗ khác. Nói chung là người ta phải cất công và khổ nhọc lắm để mà đi tìm kho báu. Bởi vì điều đó là quý giá, điều đó là cần thiết và điều đó mang lại cho họ hạnh phúc. Thế nên Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để cho chúng ta trở lại với chính đời sống của mỗi người chúng ta. Thánh Augustino nói đến một kho báu, đó là ở nơi trong chính tâm hồn mỗi người. Thiên Chúa còn sâu thẳm hơn là chiều sâu thẳm của mỗi người, của mỗi tâm hồn chúng ta. Và đôi lúc chúng ta không vào được nơi cái cung thánh sâu thẳm đó, bởi chúng ta quá ồn ào, bởi vì chúng ta quá tội lỗi, bởi vì chúng ta có quá nhiều khuyết điểm hay bất kỳ gì đi nữa. Thế nên đến lúc mà Thánh Augustino tìm được kho báu là chính Thiên Chúa rồi, thì người mới thốt lên một câu: ôi đấng gọi là vẻ đẹp cổ xưa nhưng luôn luôn mới mẻ, con đã yêu mến Ngài quá trễ. Có lẽ những lời lẽ của Thánh Augustino đó để thức tỉnh chúng ta, để chúng ta đừng phải hối tiếc mà nói những câu như thế: con đã yêu mến Chúa quá trễ. Chúng ta trở lại thì chúng ta lại thấy ở đây Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh. Một người thì xem ra là tình cờ gặp được kho báu, còn một người thì phải cất công đi tìm viên ngọc đẹp. Thời xưa viên ngọc ở đây còn quý báu hơn cả kim cương, bởi vì đó là một đồ quý giá nhất, được xem là quý giá nhất. Cái người mà tìm được tình cờ, đó là kho báu được chôn giấu ở trong ruộng. Một ngày nào đó anh đi ngang qua đó, hay là một cơ may đến với anh biết rằng ở đó có một kho báu, và anh đã bán mọi sự để mà đạt được cái ngôi thửa ruộng đó và có được kho báu đó. Còn người thương gia thì lại cất công đi tìm cho được một viên ngọc đẹp, tức là phải khó nhọc, phải khổ công. Như vậy Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta hai tình huống. Có thể trong đời sống của chúng ta vẫn vốn có những kho báu đó mà mình lại không tìm ra, không nhận thấy. Có thể nó là ẩn giấu, có thể nó là rõ ràng, hay thậm chí chúng ta ngay trong tầm tay của mình, nhưng mình lại không đạt được nó. Bởi vì sao? Bởi vì mình không bán đi tất cả những gì mình có mà mua được cái thửa ruộng có cái kho báu đó. Một ngày nào đó, người hàng xóm láng giềng hay chính bản thân chúng ta được chứng kiến có một gia đình họ lôi hết tất cả những đồ dùng ở trong nhà ra để mà bán đi. Thậm chí đến cả cái son, cái chảo ở trong bếp, hay là cái xe, hay là quần áo, thậm chí cả quần áo cũ nữa. Thì chúng ta sẽ nghĩ điều gì? Hẳn là có một sự thay đổi lớn nào đó, hẳn là có một điều gì đó mà ta chưa rõ, một bí mật. Và ở đây nếu chúng ta cứ theo mạch văn Chúa Giêsu nói thì rõ ràng cái bí mật đó chính là kho báu. Và rồi một người khác cũng vậy, là một thương gia cất công đi tìm kiếm, và người đó cũng đã đạt được một viên ngọc quý, và ông cũng đã bán đi tất cả để mà mua cho mình viên ngọc ấy. Thế nên rõ ràng có những kho báu gọi là rõ ràng hiển hiện đấy, và những kho báu chúng ta phải cất công để mà đi tìm kiếm. Nhưng dẫu cho thế nào đi nữa thì Chúa Giêsu cũng nói với tất cả chúng ta rằng bất cứ kinh sư nào đã học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Câu này nghĩa là gì? Thưa, trong đời sống của chúng ta hẳn là kinh nghiệm thì quan trọng lắm. Kinh nghiệm của quá khứ nó sẽ là nền tảng cho hiện tại. Rồi sự nhiệt thành của người trẻ, sự khôn ngoan chỉ có nơi người già. Tất cả những cái đó nằm trong đời sống của chúng ta như là kho tàng của mình vậy. Nó có cái cũ, nó có cái mới, nhưng tất cả đều được sử dụng để mà sao? Để mà tìm kiếm nước trời. Nếu chúng ta được biết về nước trời, nếu chúng ta được biết về Thiên Chúa, nếu chúng ta được biết về sự công chính thực sự, bình an thực sự và hoan lạc trong Thánh Thần thực sự, thì hẳn là chúng ta đã hăm hở để mà đi tìm kiếm và cố mà đạt được. Nhưng khốn nỗi, đôi lúc đời sống lại không như vậy. Giống như Chúa Giêsu nói, nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Ở trong đó có cá tốt, có cá xấu. Người ta nhặt cá tốt cho vào giò, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Cách đây 2 tuần chúng ta cũng đã được nghe câu chuyện dụ ngôn về lúa và cỏ lùng. Chúng ta chấp nhận một thực tế của đời sống, một đời sống mà luôn có những nguy hiểm, luôn có những đe dọa, luôn có những người mà đôi lúc chúng ta chẳng muốn họ quấy rầy mà họ vẫn cứ quấy rầy. Nhưng điều đó nó cho chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu vẫn để một điều lớn lao hơn, đó là kho tàng đó là kho báu ở trước mắt chúng ta để chúng ta nhìn thấy. Đó là khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, khi chúng ta lãnh nhận những ơn của Chúa, khi chúng ta tham dự thánh lễ ở nhà thờ, khi chúng ta gặp được một người bạn tốt, khi chúng ta gặp được những điều tốt lành trong đời sống của mình, khi chúng ta có một gia đình hạnh phúc, vân vân và vân vân. Đó là những kho báu gần mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta trước. Và rồi từ đó chúng ta được tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Đó là nước trời, theo như Thánh Phaolô đã nói. Và đời sống của chúng ta được lớn lên, được biến đổi, và mỗi ngày chúng ta lại càng được tìm gặp, gặp gỡ Thiên Chúa và sự công chính của Người. Xin cho đời sống Kitô hữu mỗi ngày của chúng ta luôn là một hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự công chính, sự bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Đó chính là nước trời mà Thánh Phaolô đã nói. Amen.